chúng ta theo dõi được những cái này đó, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái thông tin. Tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, làm gốc rễ, thì có nghĩa là bao gồm kể cả các cái pháp thiện hay là bất thiện. Lấy dục ở đây là nó dẫn tới các cái thiện pháp hoặc là bất thiện pháp. Và chúng ta đã nhắc đi nhắc lại trong mấy ngày hôm nay, đúng không? Tất cả các pháp hay là thế giới hay là tất cả đấy, trong các cái bài kinh ở Tương Ương Mụ Kinh có những cái bài kinh gọi là tất cả. Đâm ra là người ta, Đức Phật mới hỏi thế nào là tất cả, thế nào là tất cả, thế nào là tất cả, phải không? Ngũ uẩn đấy, thì ngũ uẩn là sư đã nói đấy rồi, nhưng mà người ta hỏi thế nào là tất cả cơ mà. Người ta thấy không, quanh như còn lại mà chúng ta không có nắm là chúng ta vẫn cứ không cứ trả lời được. Vẫn rõ ràng là mình đã nghe rồi, nghe đi nghe lại rồi, ghi rồi, chép rồi, thì khi hỏi thế nào là tất cả, không biết thế nào là tất cả. Và cái câu ấy cứ để tạm đấy rồi chúng ta sẽ quay lại. Nhưng mà tạm thời bây giờ chúng ta biết tất cả các pháp ở đây có nghĩa là ngũ uẩn. Không có một cái gì mà vượt ra ngoài được ngũ uẩn. Nói tóm lại là gì? Là đối với các cái pháp hữu vi, đúng không? Pháp hữu vi là các cái pháp nó bị điều kiện hóa, các cái pháp nó bị cấu tạo. Cho dù là chúng ta đang ở các cái cõi dục này hay là các cái cõi trời, chư thiên, phạm thiên, đại phạm thiên cũng không vượt ra được. Nó vẫn nằm trong tam giới, không vượt ra ngoài được tam giới. Mà đang còn nằm trong tam giới có nghĩa là gì? Ngũ uẩn. Như vậy thì chúng ta lưu ý tất cả các pháp. Thế đâm ra là nhiều lúc người ta cứ hỏi là gì? Tất cả là gì? Đó. Hay là thế giới là gì? Đó. Hai cái câu này là tương đương. Tất cả là gì thì cũng có nghĩa là thế giới này là gì. Đấy, rồi là mọi người cũng thấy là ở đời, đấy, ở đời đây. Vượt qua tham ưu ở đời. Tham ưu ở đời không phải là đời bên ngoài đâu. Đây, thân tâm chúng ta này, là ở đời này. Thế đâm ra mình mới thấy là tất cả những cái gì mà Đức Phật gom là gom vào bên trong hết. Đúng vậy. Ngay kể cả chúng ta trông vậy chứ mọi người sẽ có những lúc mà chúng ta thấy rõ ràng là mình có một cái, khi mà mình quan sát hơi thở đó, cái đó mọi người thấy những cái dường như là rất là tự nhiên, như hơi thở có tác ý, rất khó nhận ra. Mọi người thấy không? Rất khó nhận ra. Rõ ràng có những lúc chúng ta thấy tự nhiên là mình hơi sau một chút. Bình thường không thì là nó nhẹ nhàng, nó đều, chúng ta cũng không nhận ra. Nhưng mà có những lúc chúng ta thấy cảm thấy nó hơi. Không phải lúc nào cái hơi thở của mình nó cũng như vậy. Có những lúc mình hơi một chút thôi, rất là nhẹ. Nhưng mà hơi tức tức một chút là chúng ta thấy tự nhiên là cái tác ý lúc ấy là làm sao? Nó mạnh hơn tất cả. Chứ còn bình thường không, nó nhẹ nhàng thì nó rất là mờ, không thấy. Rất là mờ, rất là, tại vì cái này nó vi tế lắm. Đặc biệt là những cái mà chúng ta thấy dường như là nó là hơi thở của mình, đúng không? Mọi người nghĩ là nó là tự nhiên. Thì cái hơi thở của thực thân người ta không có một cái gì mà nó thoát ra khỏi cái anh này hết. Bây giờ như sư đã nói, bây giờ mọi người đang ngồi đây, nó cũng có một cái tác ý ngồi. Khi mà chúng ta đi nhá, chúng ta đi thế này, rõ ràng là cái tác ý đi thì dễ rồi, đúng không? Đang đi và bây giờ đang đứng như này, bây giờ muốn đi là cái ý muốn đi nó rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ mọi người đang ngồi như này, mình có thấy được cái tác ý ngồi không? Đó. Đang ngồi như này có một cái tác ý ngồi. Không có tác ý ngồi làm sao mình ngồi được? Không có cỡ nào mình ngồi được. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp. Bây giờ tất cả các pháp cũng vẫn là tất cả các pháp. Lấy anh nào làm tập khởi, tập khởi. Những cái này là những cái cực kỳ căn bản, nhưng mà người thấy đến những cái lúc mà chúng ta đang ở đây này, cực kỳ căn bản, cực kỳ căn bản. Mà nó cũng lại chính là gì? Nó liên quan tới để chúng ta hiểu cho nó đúng, quan sát cho nó đúng, hành cho nó đúng, đúng không? Không hiểu những cái này rồi bây giờ cuối cùng là tưởng nó xen vào, bắt đầu mình nghĩ ngợi lung tung. Tập khởi, lấy cái gì làm tập khởi? Không có cái này không có tập khởi được. Tập khởi là cái sự sanh khởi, lấy nó làm cái sự sanh khởi. Là nguyên nhân của cái sự sanh khởi. Tập khởi, nguyên nhân của cái sự sanh khởi. Tập đế đó, tập đó. Đây là gì? Xúc. Xúc là gì nào? Hôm trước chúng ta đã nói về xúc rồi. Xúc là gì? Hả? Xúc là gì nào? Giá. Cực kỳ căn bản, chúng ta không có thể tự nghĩ ra được những cái gì mà Đức Phật đã dạy, mình đừng có nghĩ ngợi thêm. Những cái gì Đức Phật dạy là mình cố gắng mình ghi nhớ, chứ đừng có thêm, đừng có bớt. Nếu mà đã là Đức Phật dạy thì không phải thêm bớt gì cả. Nó là quá chuẩn như rồi. Là chúng ta chỉ có ghi nhớ mà chúng ta áp dụng thôi, không có phải sáng tạo thêm gì cả. Xúc là gì? Đức Phật dạy rồi. Xúc là gì? Là điểm gì? Gặp gỡ. Là sự gặp gỡ của ba cái, có nhớ không nào? Hôm trước thì sẽ nói là gì? Cái cối và cái chày và cái vật được giã. Bây giờ nó là gì? Đây, bây giờ sự diện nôm, chứ không dùng mấy cái từ Hán, chứ cũng không thích làm dùng. Đó là gì? Của gì? Giác quan. Đây là gì? Đối tượng. Và gì? Tâm thức. Đấy, tâm thức đây là tập khởi đấy. Tập khởi đấy. Tập khởi đấy. Chúng ta thấy chưa? Đấy, cái sao mà ngũ uẩn nó cứ sanh khởi? Đấy. Từ hành đến thức đấy. Và khi mà cái này nó sanh khởi thì có nghĩa là gì? Đồng loạt những cái là nó sanh khởi. Như vậy thì xúc ở đây đó là sự gặp gỡ. Chúng ta cái này nó rất quan trọng, mình phải nắm cho nó đúng. Xúc thì có nghĩa là gì? Nó cùng một lúc, chứ không phải là chúng ta nói là cái nọ trước cái kia nhé. Nhưng mà ở đây là chúng ta thấy nó là gì? Tức là gì? Khi mà người ta giã cái này, nó chạm xuống cái cối, thì có nghĩa là cả vật được giã, cả cái chày, cả cái cối làm sao? Cùng một lúc, không trước không sau. Không trước không sau. Vậy thì sự gặp gỡ của toàn bộ tất cả cái đó là gì? Xúc. Và đồng thời là gì? Thức nó có ở đó. Không trước không sau nhé. Không trước không sau nhé. Lấy xúc làm tập khởi. Như vậy thì có những cái trường hợp người ta, cái chánh niệm của người ta rất là sắc bén, người ta sẽ nhận ra được xúc. Tại sao khi mà chúng ta đi ở trên một cái vách núi, tự nhiên mình giật mình, đúng không? Bình thường mình đi nếu mà không có nhìn sang bên này là núi thì không có, nhìn xuống dưới kia thung lũng, tự nhiên giật mình cái, có cái gì? Anh này. Lúc này anh này là rất là rõ rệt, rất rõ rệt, đó là do xúc. Nếu không có này làm sao giật thổi cái được, đúng không? Và rồi là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái trường hợp khác, đúng không? Khi mà chúng ta tự nhiên là chúng ta đi qua một cái bãi tha ma nào đấy thì cũng tương tự rồi, na ná như vậy, cũng là những cái trường hợp mà trong đó là cái xúc nó trở nên rất nổi trội. Như vậy thì nếu mà một cái người ta quan sát một cái sắc bén, có cái chánh niệm sắc bén, người ta sẽ nhận ra được cái gì? Xúc. Vẫn là tất cả các pháp nhé, vẫn là tất cả các pháp. Tất cả các pháp lấy cái gì là làm chỗ quy tụ? À, lấy cái gì làm chỗ quy tụ? Tất cả quy tụ về một mối. Một mối thôi. Mà gỡ được mối này. Đúng rồi. Thọ là chỗ quy tụ. Đây, mấu chốt của vấn đề nó cũng nằm ở đây. Thọ là chỗ quy tụ. Quy tụ về thọ. Khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ. Thọ là chỗ quy tụ. Có tâm là có thọ. Có tâm là có thọ. Đâm ra chúng ta nhiều khi người ta có hỏi tâm này thọ gì. Ở bên kia có cái trường thiền mà quán, người ta có hỏi tâm sanh khởi thọ gì, nói cho tôi biết thọ gì. Nhưng người ngớ với tâm không biết thọ gì. Thọ là chỗ quy tụ của các pháp. Rồi, tất cả các pháp lấy cái gì làm thượng thủ hàng đầu đó? Thượng thủ. Thủ là cái đầu, thượng là trên, thượng thủ. Cái gì là cái thủ? Gì? Định. Thế định làm thượng thủ. Vậy, người ta nói là thiền minh sát không cần cái định sâu. Tất cả những cái đó, khi mà chúng ta nói như vậy thì cũng không có hoàn toàn chính xác. Đây nó giống như là con chim mà nó phải có hai cánh, đúng không? Không có định thì không thể nào chúng ta quán chiếu nhìn như thật tuệ trì được, nhìn thấy đúng bản chất của nó được. Nói gì thì nói, anh nói trời nói biển gì thì nói. Nếu mà không có, chúng ta cũng không có thể quan sát được. Không có thể quan sát được đúng, nó một cái chính xác là như vậy. Tất cả các pháp lấy gì làm tăng thượng? Đây, gì? Chúng ta luôn luôn cần phải cái này, cần phải có cái này. Niệm. Niệm là không bao giờ thừa. Và với niệm là để nó hướng tới, nắm bắt vào đối tượng. Trong ngũ căn ngũ lực, chúng ta cần phải quân bình giữa các cặp. Nhưng mà niệm không bao giờ thừa. Không bao giờ người ta nói là dư niệm cả. Nhưng mà người ta có thể nói là gì? Nhiều tín quá, nhiều tuệ quá, nhiều định quá, nhiều tinh tấn quá. Nhưng mà không ai nói là nhiều niệm quá cả, đúng không? Trong cái tín này, tấn, niệm, định và tuệ, đúng không? Anh nào nó đi với anh nào thành một cặp nào? Tín đi với gì thành một cặp? Tín đi với gì? Tín đi với tuệ. Và tấn đi với gì? Tấn đi với định. Tín mà mạnh quá mà tuệ yếu thì sao? Tin mà tin mù quáng. Tuệ nhiều quá mà tín yếu thì sao? Lúc nào hổ nghi, hoài nghi. Biết nhiều quá đâm ra sinh nghi. Biết nhiều quá đâm ra sinh nghi. Như vậy là nó phải cần phải có một sự quân bình. Nhưng mà cái yếu tố của niệm này là giống như cái dây cương đó, nó điều hòa tất cả các cái mối quan hệ này, không bao giờ thừa, không bao giờ dư thừa. Người ta có thể nói là một trong các cái yếu tố này nó quá nổi trội và người ta cần quân bình, nhưng mà chánh niệm không bao giờ dư thừa cả. Và điều đó có nghĩa là gì? Trong tất cả các cái hành động chúng ta làm, chúng ta cần kiểm tra mình đã có cái chánh niệm chưa, đã xác lập được chánh niệm chưa. Thế rồi từ từ là chúng ta quan sát. Nhiều khi chúng ta làm hối hả quá, đúng không? Tức là sao? Rất dễ rơi vào thất niệm, thói quen mà. Hối hả là theo thói quen, vội vã là theo thói quen, là nó ngay lập tức nó thất niệm, nó rất không có chánh niệm ở đó. Mà theo thói quen là nó kéo chúng ta đi rất là nhanh. Thì chính vì vậy chúng ta hãy học cái cách thong thả kiểm tra, kiểm tra xem, luôn luôn chúng ta kiểm tra, tự hỏi xem chánh niệm đã có chưa, thiết lập chánh niệm trước mặt. Thì Đức Phật cũng vẫn nói vậy đó. Điều đó có nghĩa là cho thấy là chúng ta cần phải có chánh niệm trong tất cả các hành động mình làm, bất kể đó là cái hành động gì, cần phải có chánh niệm. Và khi mà có chánh niệm tức là gì? Chúng ta luôn ở trong miền an toàn. Mọi người thấy nhiều khi trong các cái tai nạn, tại sao mà những cái đứa nhỏ, những cái đứa sơ sinh ít khi mà nó bị, kể cả khi mà rớt máy bay cũng vậy, ít khi mà nó bị thương, bị tai nạn một cách rất là nặng nề. Nhưng mà người lớn thì rất là hối hả, thì rất dễ là người ta rơi vào những cái trạng thái và cuối cùng là những cái thương đau nó xảy ra rất nhiều hơn. Có những cái đứa nhỏ mà nó không hề, không có một cái tác ý, không có một cái hành động gì bình thường không, nó lại rất là an toàn, cho dù là cái đó là nó có cháy hay là nó bị rớt xuống. Chúng ta thấy là luôn luôn chúng ta ở đây đó, nó giống như là một cái kênh thu phát. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ hối hả, chúng ta vội vã hướng ra bên ngoài, không bao giờ chúng ta tiếp nhận được, chúng ta không bao giờ chúng ta biết được những cái gì nó đang xảy ra, chúng ta đang tiếp nhận những cái gì, chúng ta đang phát ra những cái gì, không bao giờ mình biết được. Mọi người thấy là trong những cái cơn động đất sóng thần đó, sóng thần, tất cả mấy cái con vật nuôi, mấy cái con, nhất là mấy cái con chó, nó đã chạy xa đi từ lâu rồi, nó chạy biến đi từ ở đâu rồi. Mấy ông người là cứ nhởn nha nhởn nhơ, vẫn cứ vùng vẫy ở phía bờ biển. Thế là sóng thần thì mọi người biết là ào cái nào nó đánh tới ngay. Mà trong khi lúc đó là gì? Nó đã phát ra một cái từ trường, nó đã phát ra được một cái tín hiệu nguy hiểm rồi, mà người ta đâu có nhận ra thấy. Cái khả năng tiếp nhận của người ta rất là kém, là vì người ta hoàn toàn là người ta hướng ra bên ngoài hết rồi, không còn tiếp nhận được nữa. Thì các cái tín hiệu ở trong không gian này nó luôn có. Thì chúng ta cũng giống như là cái radio, đúng không? Nó thu phát mà thôi. Nếu mà chúng ta quay về, chúng ta có chánh niệm thì một cách tự nhiên thôi, tự nhiên thôi, mình cũng nhận ra những cái đó. Nó chẳng qua nó là các cái xung, những cái sóng năng lượng mà thôi. Với lại mọi người thấy trong cái cặp định và tinh tấn, đúng không? Nếu mà tinh tấn yếu mà định nhiều quá thì sao? Buồn ngủ. Tất cả các pháp lấy cái gì làm tối thượng? Chúng ta đang hướng tới cái gì đây? Chúng ta đang hướng tới cái gì đây? Tuệ. Thì tuệ làm tối thượng. Tất cả các pháp lấy cái gì làm lõi cây? Cốt tủy đấy, đúng không? Cái cốt lõi đấy, làm lõi cây. Tất cả những cái mà chúng ta làm, nếu mà là một cái người thực tu, hướng tới, đó là hướng tới cái gì? giải thoát. Cũng giống như vị của nước biển thì chỉ có một vị thôi. Là vị gì? Tất cả các dòng sông cho dù là vị gì đi chăng nữa, đúng không? Vị lờ lợ, vị ngọt. Nhưng mà khi đã ra tới biển rồi thì chỉ còn chung một vị duy nhất. Đó là vị gì? Vị mặn. Như vậy thì các pháp của chúng ta đây cũng có một cái vị, những cái giáo pháp mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta có một cái vị duy nhất. Đó là vị gì? Hương vị giải thoát. Rồi, còn hai cái sau này thì nó hơi trừu tượng mà nó cũng hơi xa một chút. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ ghi ra rồi để chúng ta lấy thông tin. Tất cả các pháp lấy gì làm chỗ thể nhập? Chúng ta thể nhập vào đâu đó? Chỗ thể nhập. Đi nhập vào đâu? Khi mà đã giải thoát thì làm sao? Bây giờ chúng ta đang gì? Đang sanh khởi và hoại diệt, sinh diệt, sinh diệt. Mà khi đã hết rồi thì chúng ta đạt tới cái gì? Hả? Vô sinh đúng không? Nó gọi là gì? Bất tử. Và rồi tất cả các pháp đây, cái bây giờ mọi người vẫn cứ nhắc tới đây, đấy làm cứu cánh. Lấy cái gì làm cứu cánh giờ? Đây, cái này thì chúng ta mới nói đây. Đây, niết bàn làm cứu cánh. Trong cái phần này là thuộc về Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh, cái phần chi pháp thứ 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy thì chúng ta nhắc lại một lần nữa ở đây, tất cả các pháp đó là ngũ uẩn. Vừa nãy cái câu hỏi sư hỏi mọi người là cái gì nhỉ? À đúng rồi, thế nào là tất cả? Đây đây, bây giờ chúng ta mới lại quay lại cái câu này. Đấy, những câu cực kỳ cơ bản mà mọi người đã nghe chán chê, không biết là nghe buổi này rồi nghe buổi khác. Sư nhớ là sư nói không biết là bao nhiêu lần rồi. Sư nhớ là cái buổi ví dụ như là buổi sáng mà sư nói đến buổi chiều là nhắc lại đó. Đấy, chúng ta cũng ghi chép rất đầy đủ. Xóa được chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta lấy cái câu hỏi đây. Thế nào là tất cả? Câu này cũng là câu cơ bản, đúng không? Thế nào là tất cả? Hả? Không, chúng ta cần hiểu cái vô vi là nó vượt thoát ra ngoài hết rồi, những cái này ở đây, những cái pháp này là nó vượt thoát hết ra ở đây rồi. Nhưng mà còn cái mà chúng ta đang cần, cái mà người ta đang nói ở đây đó là các cái pháp gì? Các cái pháp hữu vi. Các cái pháp hữu vi đây này. Các cái pháp hữu vi. Tại vì là nếu mà chúng ta đã nói đến vô vi là còn gì tập khởi nữa đâu, sanh khởi gì nữa đâu. Bất sanh bất diệt rồi mà, không còn sanh diệt nữa. Được xóa đây chưa? thế nào là tất cả. Chúng ta đã ghi không biết bao nhiêu lần. Khi mà chúng ta có gì đối tượng hay là hình sắc tác động lên cái gì, mắt, và chúng ta có cái gì, nhãn thức, đúng không? Tương tự như vậy, tai, đây là gì, âm thanh. Chúng ta đã ghi cái này không biết là mỏi tay mình bao nhiêu lần rồi, đúng không? Đây là gì, nhĩ thức. Tương tự như vậy, cho đến đây là ý, đúng không? Rồi đây là gì, pháp trần. Đây là ý thức. Đây, tất cả đây, tất cả đây, đây là tất cả. Cái phần này là cực kỳ là căn bản, chúng ta nên lưu ý. Trông vậy mọi người bảo ôi giời, cái này thì có gì đâu, nhắc đi nhắc lại, nói đi nói lại, ai cũng thấy bảo ôi giời, cái này thì có gì đâu. Rồi căn cảnh thức về mình, ai nói căn cảnh thức. Đây là sự tập khởi của tất cả. Mọi người thấy một cái điều mình rất dễ hình dung, một cái cảm giác khi mà chúng ta đi ngủ, đúng không? Nó hết, toàn bộ hết đi rồi, nó có còn cái gì nữa không? Có còn cái gì nữa không? Và tại sao khi mà chúng ta mở mắt cái là tất cả mọi thứ nó đều hiện bày? Như vậy thì tất cả nó chỉ là những cái gì? Ảo ảnh hết rồi. Đâm ra Đức Phật mới nói là gì? Cái thế gian này làm sao? Y cứ trên cái gì? Sư đã nói trước rồi. Thế gian này chỉ có hai cái y cứ thôi. Suốt ngày cãi nhau, đúng không? Ông này ông nói là thế này, mà chúng ta là hí luận là nhiều đó. Suốt ngày chúng ta cãi nhau. Thì toàn bộ cái thế gian này y cứ trên gì? Có và gì? Không. Toàn bộ cái thế gian này chúng ta cãi nhau và y cứ trên hai cái này. Và hai cái này nó là hai cái thái cực. Đức Phật nói là không phải là không có, mà không phải là có. Có là một thái cực, không có là một thái cực. Mà Đức Phật nói là sao? Như Lai đã rời khỏi các cái thái cực này. Và Như Lai thuyết gì? Con đường trung đạo. Con đường trung đạo là gì? Là con đường trung đạo là gì? Con đường trung đạo ở đây là gì? Là rất là cơ bản. Con đường trung đạo. Đây, con đường trung đạo bây giờ chúng ta có thể nói nhiều cách. À, con đường trung đạo là bát chánh đạo. Con đường trung đạo là bát chánh đạo. Rồi, con đường trung đạo. Bây giờ mình phải hiểu rõ con đường trung đạo. Con đường trung đạo. Toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật nó cũng lại gọn, nằm gọn lại ở đây. Thế nào là con đường trung đạo? Đấy, Đức Phật bảo là đây là hai thái cực nhé. Có là một thái cực, không có là một thái cực khác. Đấy, các anh cứ thấy suốt ngày các anh cãi nhau mà các anh chỉ có cái thế này thôi. Mà ông nhất định là có, mà ông nhất định là không. Suốt ngày cãi nhau mà không đi đến đâu cả. Thế Đức Phật nói sao? Đây, con đường trung đạo. Chúng ta nói gì nói vẫn phải là con đường trung đạo thôi. Do có cái này nên có cái kia. Do có cái này hiện hữu nên cái kia hiện hữu. Do không có cái này nên không có cái kia. Nếu mà không có thì nó không có. Nếu mà có cái duyên này nó có thì nó mới có. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đó dựa trên hai cái mệnh đề đó mà thôi. Mọi người thấy không? toàn bộ giáo pháp của Đức Phật chỉ dựa trên hai mệnh đề đó mà thôi. Đó là hai cái mệnh đề trụ cột để nó triển khai ra những cái khác. Đó. Bây giờ nếu mà anh thấy được cái sự sanh khởi, đúng không? Thì anh nói rằng làm sao? Là không phải là không có, là nó có sanh khởi mà. Thì bây giờ anh thấy anh hoại diệt, thì anh có khẳng định là nó có không? Không, hoại diệt. Thì anh không còn khẳng định cái này nữa. Nếu mà anh thấy cái sự diệt, và nếu mà anh thấy cái sự sinh, thì anh không khẳng định cái chuyện này nữa. Nó là do nhân duyên thôi. Do nhân duyên thì nó có, và cũng do nhân duyên thì làm sao? Nó không. Tôi cũng không có thể nói là có hay không được. Có cái nhân duyên đó, có cái sự sanh khởi của cái đó, thì nó dẫn tới một cái hiện hữu, một cái sanh khởi. Mà nếu mà một cái nó không có mặt, một cái nhân duyên mà nó không còn, thì làm sao? Cái kia nó mất. Như vậy thì cái mà chúng ta đang nói ở đây, nó luôn luôn là hai chiều, Anuloma và Patiloma, chứ không phải một chiều. Nếu mà không phải một, nếu mà nói một chiều đúng không, thì là cái pháp xuôi rồi. Làm sao mà chúng ta có thể thoát ra nếu mà nó chỉ có một chiều thôi? Làm sao mà chúng ta có thể thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này nếu mà nó chỉ có xoay theo một chiều, không có cái chiều nghịch kia? Đó, do có A nên làm sao có B. Đó. A này tồn tại thì B tồn tại, mà bây giờ không có A thì không có B, có vậy thôi. Vậy y cứ trên cái này, chúng ta sẽ thấy toàn bộ cái vòng này nó xoay, và rồi tại sao mà toàn bộ cái vòng này nó diệt? Như vậy thì đây là nó có cái gì? Sinh. Không phải lúc nào nó cũng sinh. Nó phải có cái anh này, đúng không? Có cái anh này thì nó mới có cái sự sinh khởi, nó mới có cái sự tập khởi của nó. Không phải lúc nào cái này nó cũng diệt. Có phải nó diệt không? Không. Khi mà cái anh này không tồn tại thì cái anh này nó mới diệt. Mọi người thấy hay không? Chưa đọc xong cái này cũng sửng sốt nữa. Sởn ra gà. Chúng ta thấy là trong kinh có những cái đoạn mà đúng là đắt giá thật. Nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều các cái chi kiến, rất nhiều những cái sự hiểu biết đúng đắn. Chứ còn không thì chúng ta đúng là chúng ta thấy cứ suốt ngày chúng ta ngồi, chúng ta hí luận, chúng ta cãi nhau đó. Có với không, cãi nhau hết, mà cuối cùng không đi đến đâu cả. Ông nào cũng đúng hết. Khi mà đã ngồi mà đã, người ta gọi là bắt vào cái tư kiến của mình đó, nắm chặt vào tư kiến của mình, thì không có bao giờ chúng ta có thể nghe được người khác. Còn khi mà chúng ta nói là thảo luận là khác nhé. Thảo luận là người ta sẵn sàng chấp nhận một cái ý kiến trái chiều của cái người đối thoại với mình. Tôi không có giữ khư khư cái ý kiến của tôi, mà tôi sẵn sàng chấp nhận những cái ý kiến cho dù là trái chiều của cái người đối thoại. Như vậy thì người ta mới gọi là thảo luận. À, nếu không thì là nó sẽ thành cái gì, là tranh luận, là tranh cãi. Không ai chịu ai cả. Mà không ai chịu ai thì nó sẽ không đi đến một cái vấn đề gì. Thảo luận khác nhé, mà tranh cãi khác, tranh luận khác, hai cái khác. Khi mà thảo luận là người ta dễ dàng chấp nhận được cái ý kiến cho dù trái chiều của người kia. Nhưng mà nếu mà tranh luận là gì? Chúng ta nắm giữ vào cái tư kiến của mình, quan điểm của mình. Chỉ có ta là đúng thôi. Tức là chúng ta thấy là khi mà mình nhìn trong một cái này đó, thì nó có những cái nó sẽ hỗ trợ, đúng không? Hỗ trợ để rồi là chúng ta lại, khi mà quay trở lại cái bảng biểu này, cái biểu đồ này, thì chúng ta sẽ lại hiểu thêm ra một chút đó. Nên nó có những cái chi tiết, đây là chúng ta đang đi vào những cái chi tiết, rồi chúng ta lại dẫn tới một cái tổng thể hơn. Như vậy là từ từ là nó cứ vỡ ra, nó vỡ dần dần. Chính vì vậy đâm ra là mọi người thấy là nhiều khi người ta cũng cần phải trích, không cần phải chúng ta phải đọc hết, nhưng mà nếu mà có một cái khúc nào đó chúng ta nên lưu lại để có những cái lúc nào khi mà chúng ta có thời gian, hoặc lúc nào chúng ta tương đối tĩnh tâm một chút, chúng ta coi lại, chúng ta nghiền ngẫm, thì nó sẽ cung cấp cho mình được rất nhiều các cái thông tin. Mà có lẽ là sư sẽ cố gắng là sau cái hạ này sư sẽ làm cái phần đó cộng với cái bảng biểu nữa, rồi cộng với những cái phần mà chúng ta trích dẫn ra những cái phần ở trong kinh như này, để nó hỗ trợ cho những cái mà chúng ta đã biết đó, thì nó rất là tốt. À đây, bây giờ sư lại còn phải nói để có cái phần này nó cũng quan trọng nữa, mà sư cũng định để nói với mọi người, để nói nốt cái phần này là chúng ta nghỉ là vừa. Cái bài kinh này là ở trong, sư xóa hết đi nhé. Ở đây là ở trong cái bài kinh Trường Bộ Kinh. Digha Nikaya, bản kinh số 21. Bản kinh số 21. Bản kinh số 21 đó là kinh Đế Thích Sở Vấn. Kinh Đế Thích Sở Vấn. Vua trời Đế Thích. Đế Thích Sở Vấn. Thì Đức Phật, đó là những câu hỏi của vua trời Đế Thích đối với Đức Phật. Đó. Thì Đức Phật mới nói là, đây, ta không nói rằng, đầu tiên là gì? Tất cả các khổ hạnh. Mọi người thấy ngày xưa là dưới thời Đức Phật là người ta hay thực hành cái hạnh khổ hạnh, đúng không? Nhưng rồi là gì? Tế đàn. Nhiều người bảo là Như Lai là không có tán thán các tế đàn. Vì cái tế đàn ngày xưa là sao? Là có giết mổ, có cúng tế bằng sự giết chết các cái sinh vật. Như vậy thì Đức Phật là không tán thán các cái tế đàn, là cái tế đàn mà có cái sự sát sanh đó. Và cũng vậy, ở đây là Đức Phật nói là sao? Ta không nói rằng tất cả các khổ hạnh cần phải chấp trì, cần phải được hành trì. Tại vì là người ta nghĩ là luôn luôn là với cái việc thực hành khổ hạnh này, tức là sao? Đang làm trong sạch, thanh tịnh. Thế có phải không? Không phải tất cả. Thế rồi đi bên cạnh đó thì không phải là tất cả các khổ hạnh không cần phải hành trì, hay là không nên hành trì tất cả các khổ hạnh. Không nên hành trì, nên nó có hai vế, một cái vế khẳng định và một cái vế phủ định. Cái vế thứ hai là tất cả các khổ hạnh không nên hành trì. Cái đầu tiên đó là nó liên quan tới cái khổ hạnh. Mọi người thấy là trong đó có một cái ông đạo sĩ, đúng không, sống cái đạo lõa thể đó, mà ông ấy đứng thì ông ấy đứng một chân, một chân ông ấy dựa như này, rồi là ông ngửa mặt lên trời. Người ta bảo tại sao mà đứng có một chân. Ông bảo là cái ân đức của ông ấy nó lớn quá, bây giờ ông mà đứng hai chân là cái trái đất này nó cũng không chịu được. Ông ấy thương tưởng là bây giờ ông phải đứng có một chân. Rồi ban ngày thì ông ấy ngửa lên, thế bảo tại sao phải ngửa như vậy, đúng không? Không, ông chỉ sống bằng hương hoa, sương. Nhưng mà mọi người biết sao? Đến khi mà không có ai, đến tối thì ông lại vào ra là cái gì? Chạy ra cái hầm phân và ăn phân, thỏa thích trong cái hầm phân, ăn phân. Ông sống cùng với cái đám du sĩ ngoại đạo, được cái thí chủ người ta đi mời đi trai tăng, thì ông để cho mọi người đi hết. Ông ở nhà, bao giờ ông vậy, ông cứ ở nhà mình, ai đi thì đi, coi như là không bao giờ ông nhận lời đi cùng với lại đồ chúng ở đó cả, mà liên tục là ở đó là người ta cứ mời đi trai tăng. Ông một mình ông là ông cứ ở lại. Thế rồi các cái vị bạn đạo hữu đó, những cái người đồng môn trong cái đạo lõa thể đó, người ta mới thấy vậy thì người ta mới đem phần ăn về cho ông ấy ăn. Lần nào về ông bảo là tôi ăn no đủ rồi, không biết ông này ăn gì, lần nào đi thì không đi mà đem phần về thì lại nói là mình đã ăn no đủ rồi. Thế rồi đến một cái ngày người ta cắt cử ra một người phải theo dõi ông này, xem là ông ở chùa ông làm cái gì vậy. Mọi người biết là khi mọi người đi hết rồi, ông lại chui ra cái hầm phân, ông ăn phân. Hả? Nhà vệ sinh ở trong chùa đó, trong chùa, quay ra cái hầm phân ở trong chùa. Thế rồi cuối cùng người ta bảo là nếu mà thế này thì thật là xấu hổ cho chúng tôi quá. Nếu mà thế này mà để thế này mà bây giờ cái thí chủ người ta mà biết được như thế này thì đâu người ta còn cúng dường. Tức là người ta tìm một cách đẩy ông cái gì, đẩy ông ra ngoài. Đó, thì cuối cùng là ông ấy hành trì những cái pháp như vậy đó. Rồi sau này thì dĩ nhiên là do các cái nhân duyên thì ông có gặp được Đức Phật, và sau khi là nghe Đức Phật thuyết một cái bài pháp ngắn thì ngài cũng tu hành rất là tinh tấn và trở thành một cái vị A-la-hán. Rồi cái thứ hai nữa là Đức Phật nói là gì? Đây là chúng ta đang nói đối với các khổ hạnh nhé. Cái thứ hai là tất cả các cái sự chấp trì, tất cả sự chấp trì. Cần phải được chấp trì. Đó. Chấp trì, tuân thủ theo, làm theo, tuân thủ theo, thực hành theo. Và chúng ta cũng có một cái vế thứ hai. Đó là gì? Tất cả các sự chấp trì thì không nên chấp trì. Chúng ta thấy là có hai vế nhé, khẳng định và phủ định. Thì Đức Phật nói là ta không có nói như vậy, không có phải là tất cả là phải theo thế này và tất cả là không nên theo thế kia. Thì nói tóm lại ở đây đó là cái gì? Sự chấp trì. Ở đây một cái tức là khẳng định, khẳng định. Đó. Và cũng như vậy với cái vế thứ hai đó là gì? Phủ định. Tương tự như vậy cho các cái pháp tiếp theo. Rồi tiếp tới Đức Phật nói là gì? Tất cả sự tinh cần, cần phải được tinh cần. À, tất cả sự tinh cần. Tất cả sự tinh cần, sự tinh tấn, sự nỗ lực. Mọi người nghe thì toàn những danh từ nghe rất là oai đúng không? Rồi đến cái thứ tư mà chúng ta trong suốt cả tháng vừa rồi chúng ta nghe đây, tất cả sự từ bỏ. Tất cả sự từ bỏ. Tất cả sự từ bỏ. Nên từ bỏ. Nên từ bỏ. Đây là cái phủ định. Và cái vế thứ hai nhé, tức là tất cả các sự từ bỏ không nên từ bỏ. Chúng ta lưu ý nhé. Tức là cái này tại vì là sư tôi không có muốn viết ra nữa, nên là sư cứ nhắc đi nhắc lại là nó có hai vế. À, có hai vế. Mọi người nghe cái này là oai rồi cái gì? Oai rồi cái gì? Đến từ bỏ là oai rồi. Còn nữa, tất cả sự giải thoát, tất cả sự giải thoát nên giải thoát. Đây, bây giờ là chúng ta đi tới cái sự giải thoát này, khổ hạnh này, chấp trì này, tinh cần này, từ bỏ này, giải thoát này. Như vậy thì ở đây nó liên quan tới hai cái, đó là nên và không nên. Không nên và nên. Mọi người đã ghi được xong đến đây chưa? Mọi người ghi được xong đến đây chưa? Chúng ta thấy là đây là có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đức Phật là giảng cái phần này cực kỳ hay, rất hay. Nó liên quan đến chánh kiến nữa, nó liên quan cực kỳ sát với chánh kiến. Chứ không thì chúng ta sẽ bị vướng vào ngay những cái mình coi là gì, một cái gì rất là tâm linh, rất là thanh cao, rất là cao quý, đúng không? Và chúng ta rất dễ dàng bị rơi vào các cái trường hợp này, rất dễ dàng bị rơi vào các cái trường hợp này. Vì là càng ngày chúng ta thấy là những cái danh từ của nó càng thấy cái sự khủng khiếp, đúng không? Đã đến đây là đã thấy tinh cần là ghê rồi, từ bỏ ghê nữa, rồi lại còn giải thoát. Thế mà không phải, không phải là tất cả sự giải thoát nên giải thoát. Bây giờ nó lại liên quan tới không nên và nên. Vậy lúc nào thì nên và lúc nào thì không nên. Mọi người đã xong cái chỗ này xưa, đã xóa được chưa? Đã xóa được chưa ạ? Bài này rất là hay, rất là hay. Thì tất cả những cái mà chúng ta làm trong mấy ngày hôm nay, kể cả những cái thông tin nó lặt vặt như thế này, nhưng mà để cho nó củng cố, giúp chúng ta có được một cái hiểu đúng đắn, có được một cái chánh kiến lúc ban đầu. Mọi người bảo thế chánh kiến làm gì mà dễ dàng thế, nói tí thế đã có chánh kiến. Vâng, nhưng mà nó lại là chánh kiến. Cho dù đó là cái chánh kiến mà chúng ta vay mượn, chúng ta nghe, chúng ta hiểu được từ kinh, hay là hiểu được từ một cái người hướng dẫn, hay là từ bất kỳ cái nguồn nào, nhưng nó là cái đầu vào quan trọng. Không có thì chúng ta cũng không biết là dựa vào đâu. Nó cần phải có, như chúng ta đã thấy đó, có gỗ, có bột mới cột lên hồ. Vậy thì ở đây là nó liên quan tới hai cái không nên. Trong những cái pháp mà chúng ta vừa mới nói với nhau đó, đó là các cái sự khổ hạnh, sự chấp trì, sự tinh cần, sự từ bỏ và giải thoát lúc nào không nên. cực kỳ cơ bản đấy. Đây, không nên, có hai trường hợp không nên là gì? Bất thiện pháp tăng trưởng. Bất thiện pháp tăng trưởng. Cái thứ hai là sao? Thiện pháp thì sao? Tổn giảm. Nếu mà bất thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp tổn giảm thì chúng ta không nên thực hành cái khổ hạnh đó, chúng ta không nên chấp trì cái đó, chúng ta không nên tinh cần cái đó, chúng ta không nên từ bỏ cái đó, và chúng ta không nên hướng tới cái giải thoát cái đó. Thì nói tóm lại đó là gì? Nó chính là cái sự chấp chặt của mình. Và cũng rất dễ dàng là người ta chấp vào gì? Chấp vào giới, chấp vào cái gì mình biết. Nhưng mà điều đó có nghĩa là gì? Các cái bất thiện pháp nó tăng lên mà thôi, cái ngã mạn nó tăng lên mà thôi, sự chấp chặt nó tăng lên mà thôi, và sự không hiểu biết và luôn luôn có ở đó. Và rồi nên đó, thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có hai trường hợp. Trong trường hợp ở đây là gì? Bất thiện pháp tồn giảm đó. Bất thiện pháp thì tồn giảm, bất thiện pháp tồn giảm. Và thứ hai là sao? Thiện pháp thì sao? Tăng trưởng. Vậy thì chúng ta thấy ở đây đó là nó liên quan tới thiện và bất thiện. Chánh kiến là gì? Biết và phân biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện. Đó là chánh kiến. Nó lại đi từ những cái vấn đề ABC nhưng mà rất là căn bản, chứ chúng ta không có phải đi xa vời, đúng không? Trên trời thì không đụng tới trời, mà đất thì chân không bao giờ chạm đất, cứ lơ lửng. Đây là nó là những cái gì rất là cụ thể, rất là cụ thể. Mà Đức Phật, mọi người thấy là Đức Phật cũng giảng những cái gì nó rất là thực tế, rất là thực tế. Vì sao? Là chúng ta hay bị mắc cái lỗi đó, đúng không? Rất hay bị mắc cái lỗi đó. Nên cũng có người bảo thì bây giờ cái cảm giác an lạc mà cũng không có nên, thì sư bảo là bây giờ phải làm sao bây giờ? Bây giờ tu mà bây giờ không có được an lạc thì tu làm gì? Mọi người mới thấy là nó có một cái mối quan hệ rất là logic ở đây. Mọi người đã xong chưa? Sư xóa được chưa? Có gì thì chúng ta sẽ đọc thêm nhé, trong cái kinh Trường Bộ, bản kinh số 21 là Đế Thích Sở Vấn, kinh Đế Thích Sở Vấn. Cái khúc đầu là nó hơi lan man một chút, nhưng mà bắt đầu mọi người có thể đọc từ cái, nếu mà cái này tức là nó nằm trong cái phần gọi là cái phẩm tụng phẩm thứ hai đó. À, nó giống như là tạm gọi đi, giống như là cái chương 2 đó. Cái chương đầu là nó nói hơi lan man một chút, hơi dài hơn một chút. Đây, khi mà chúng ta thực hành, chúng ta thực hành về giới, đúng không? Người ta gọi là gì? Thiện giới. Rất quan trọng nhé, thiện giới rất quan trọng. Nó có một cái lợi ích của nó. Nó dẫn tới một cái, nó gọi là lợi ích. Lợi ích của thiện giới. Thiện giới là sao? Thế giới ở đây là sao? Chúng ta sẽ về sau chúng ta sẽ là sao? Cái điều này cũng rất quan trọng. Không hối tiếc. không hối tiếc. Các cái trạng thái tiếp của nó đó là gì? Hân hoan. Mọi người có cái cảm giác khi mà mình không có một cái sự hối tiếc không? Khi mà chúng ta làm mà chúng ta với một cái tác ý chân chánh đầy đủ, tất cả mọi điều nó đều viên mãn, thì cho dù kết quả như nào luôn luôn là không hối tiếc. Cái cần làm đã làm. Chứ không thì người ta sẽ luôn luôn bị rơi vào cái trạng thái hối tiếc. Hối tiếc là gì? Hối tiếc vì điều mình đã làm, lẽ ra là không nên làm mà mình lại làm. Một. Cái vế thứ hai là gì? Là điều lẽ ra mình nên làm, cái lúc ấy mình nên làm mà mình lại không làm. Vậy giờ do không hối tiếc thì tới làm sao? Hân hoan. Đây là nó nói tới các cái trạng thái khác nhau mà thôi. Hân hoan thì sao? Có cái sự hoan hỷ. Khi mà chúng ta hoan hỷ là cái cảm giác thân tâm được nhẹ nhàng. Tức là gì? Khinh an. Khinh an dẫn tới là gì? An lạc. Làm sao phủ định được cái này, đúng không?
Có.
Khi mà có an lạc, cái điều gì tiếp theo? Định. Đừng có nói là bây giờ chúng ta nói là bất an mà cuối cùng là có định nhé. Rồi. Khi mà có định, dĩ nhiên là nó sẽ không phải là có một cái yếu tố này không, mà nó còn có các cái yếu tố khác nó kết hợp, nó quy tụ lại, thì nó mới dẫn đến là gì? Như thật chi kiến, hay là người ta gọi là như thật tuệ chi đó. Như thật chi kiến tức là thấy một cách đúng đắn rõ ràng. Và khi mà chúng ta thấy đúng đắn rõ ràng, cái điều hệ quả của nó dẫn tới tiếp theo là như nào? Nó bây giờ nữa, mọi người thấy là nó các cái vấn đề này nó luôn luôn là một cái mối rất là logic với nhau. Rồi, đây mới là gì? Nhàm chán ly tham. Anh mà chưa thấy rõ thì đừng có nói chuyện anh ly tham nhé. Cái đấy là chúng ta vẫn nói là trên cái bình diện gì? Ý thức mà rồi. Khi nào mà anh như thật chỉ kiến, anh thấy thật rõ ràng, chán quá đi rồi, chán phe đi rồi, chứ còn chưa thấy rõ thì nó chưa chán đâu. Đúng không? Thì đây là cái yếu tố cần thiết này, đúng không? Đây là cái yếu tố cần thiết để rồi mới dẫn tới đó là gì? Giải thoát chỉ kiến. Như vậy thì mọi người thấy là ngay kể cả từ những cái bước đầu tiên, những cái ban đầu thôi, đóng một cái vai trò rất quan trọng. Nên là có những cái người mà người ta ngồi mà người ta có những cái trạo hối lắm, không có làm ăn được gì hết. Trạo hối, nó hoài nghi, luôn liên tục mà nó trạo lên, không có cách nào mà người ta có thể đạt tới những cái trạng thái tiếp theo như thế này. Điều đó có nghĩa là gì? Người ta phải quan sát cho cái này nó được đánh tan. Còn nếu như mà người ta phải vi phạm vào một cái gì đó, bắt buộc là người ta phải giải quyết cái đó đã, thì sau đó mới nói chuyện là ngồi thiền, mới chuyện quan sát và vân vân và vân vân. Thế còn nếu mà người ta gọi là những cái này nó đang còn uẩn ức ở bên trong, không có cách nào. Chính vì vậy mà khi mà người ta đến với chùa đó, người ta cũng thể thường xem là cái tâm lý người này nó như thế nào. Người ta có những cái gì nó uẩn ức, nó bức xúc về mặt tâm lý không? Cái đó nó cần phải được giải tỏa đã. Thì sau đó bắt đầu mấy cái bước sau mới là hành thiền và vân vân. chứ không phải là đếm một cái mọi người đấy, tức là cứ cắm đầu cắm cổ là nhận được đề mục là ngồi xuống hạ thủ công phu đâu. Thì với cái như thế này thì chúng ta cũng có thêm được những cái thông tin để mình có thể nhận định thấy được trong các cái tiến trình. Thiện giới, thiện giới ở đây thì là nói tóm lại là các cái giới mà chúng ta thọ trì đấy, chúng ta giữ giới, đó là năm giới hoặc tám giới một cách trọn vẹn. Liên quan tới thân khẩu ý, đúng không? Thân khẩu ý, hộ trì các căn. Giới ở đây là gì? Hộ trì các căn người ta cũng gọi là giới, người ta gọi là Indriya Samvara Sila. Sila là giới, giới hộ trì các căn. Giới làm sao? Giới giữ chánh mạng trong sạch, đó là giới. Và khi mà chúng ta đã viên mãn được cái đó thì có nghĩa là cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, chúng ta không còn hối tiếc nữa. Tức là gì? Việc cần làm, như việc cần làm đã làm rồi, không còn hối hận là lẽ ra mình nên làm mà mình lại không làm, mà lẽ ra là điều đó không nên làm mà mình lại làm, cả hai cái nó đều dẫn tới cái sự hối hận, hối tiếc. Khi hối tiếc là mọi người thấy là liên tục là nó cứ trạo cử, nó cứ trạo cử, không có làm ăn được cái gì cả. Nhưng là khi mà người ta vi phạm vào một cái gì đó là bắt buộc là người ta phải tìm cách để người ta được giải tỏa những cái lầm lỗi đó, hoặc là người ta phải có một cái thiện xảo nào để rồi để nó lắng lại. Chứ không có thì chúng ta cứ thấy là nếu mà cái tâm mình nó hơi định một chút là nó lại trồi lên, hơi định một chút bắt đầu nó trồi lên hết. Nên ra là nhiều người người ta cứ sợ là vậy. Là sao? Ngồi thiền bắt đầu có một chút thôi là những cái ở đâu nó cứ trào lên hết, nó cứ trào lên. Và trào lên là người ta lại dâng theo các cái cảm xúc, đúng không? Khóc cười cười, đủ các cái tình huống nó xảy ra. Thôi thế chúng ta tạm dừng cái buổi chiều nay ở đây nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.